là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.
Huyện Yên Bình công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Bạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh vấn đề sản xuất cung vượt quá cầu hiện nay trong trồng và sản xuất quế tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan, Cục Kiểm lâm, Ban Nội chính tỉnh ủy. Năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2079 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Đặc biệt nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn đọng kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tập trung nghiên cứu, rà soát, tham mưu đề xuất hoàn thiện quy chế quy định của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào. Đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính đảng cần tiếp tục rèn luyện, tự soi tự sửa, nói đi đôi với làm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc dư luận xã hội quan tâm và các vụ án vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị tỉnh tiếp tục tham mưu đề xuất với Chính phủ bổ sung biên chế giáo dục, cấp kinh phí theo quy mô hiện có để các cơ sở giáo dục thực hiện chi trả tiền lương dạy thừa giờ cho giáo viên theo quy định, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các hạng mục phụ trợ cho trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú ở vùng cao, mua sắm trang thiết bị dạy và học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách cho học sinh vùng cao học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm thực hiện việc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các kiến nghị của Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp công lập, đoàn giám sát chặt chẽ, báo cáo, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến tới 1.400 điểm cầu trên cả nước với 45.000 đại biểu tham gia. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo và chuyên viên một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2023, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Theo đó, năm 2023, mức tăng trưởng kinh tế nước ta là 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Khu vực nông nghiệp là điểm sáng, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, tăng 3,83%, cao nhất trong 10 năm qua. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 23 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Tiếp đó, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới, hoạt động của đối ngoại Đảng, nhà nước năm 2023, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024. Bộ Ngoại giao cho biết trong năm qua đã tổ chức thành công 22 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và có 28 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam, cùng với hàng trăm cuộc gặp cấp cao tại các diễn đàn hội nghị đa phương. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của nước ta, thông qua đó tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tuyên truyền nhấn mạnh chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2024 là kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững. Đồng thời tuyên truyền kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhấn mạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi người mọi nhà vui xuân đón Tết đầm ấm.
Sáng nay, huyện Yên Bình đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Bạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, Đảng ủy chính quyền xã đã nỗ lực bắt tay vào thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, 100% tuyến đường xã, đường trục thôn, trên 85% đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi, trường lớp học, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Xã cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác làm đầu mối liên kết với người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã theo chuỗi giá trị. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và phát triển bền vững. Đến nay, xã đã hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi với diện tích 100 ha, vùng rừng trồng nguyên liệu trên 1.000 ha, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 53 triệu đồng một người, tăng trên 26 triệu so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm gần 7%. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền xã được củng cố kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với những kết quả đạt được, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Hà, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ngày 10 tháng 1, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao học bổng Đinh Thiện Lý cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, toàn tỉnh duy trì hiệu quả gần 1.900 chi hội, hơn 540 ban khuyến học với tổng số hơn 250.000 hội viên. Toàn tỉnh có 72% gia đình đạt gia đình học tập, 65% đạt dòng họ học tập, 83% cộng đồng thôn tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, 95% xã phường thị trấn đạt cộng đồng học tập, cấp xã, loại tốt, 93% đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập. Trong năm qua, thông qua nguồn quỹ khuyến học khuyến tài, các cấp hội đã kết nối vận động hỗ trợ cho hơn 27.700 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy, tặng trên 26.800 hiện vật và huy động kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường với tổng số tiền trên 25,6 tỷ đồng. Năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy định, thông tư, kế hoạch liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài, làm tiền đề để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhận thức về ý nghĩa hoạt động của công tác khuyến học đến đông đảo người dân. Chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, tích cực xây dựng quỹ khuyến học, kêu gọi các nguồn tài trợ để đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng giấy khen cho 23 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.
Hội Doanh nhân cựu chiến binh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cựu chiến binh đạt gần 26.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 7.500 người, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.
Năm 2023, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh nói riêng gặp nhiều khó khăn, các doanh nhân cựu chiến binh vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững. Trong năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cựu chiến binh đạt trên 25.950 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 7.500 người. Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh còn thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền là trên 1,4 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, áp dụng khoa công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số và chính quyền điện tử, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện nhân đạo.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden không hề biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mắc ung thư cho đến khi bệnh viện điều trị ông Austin công bố điều này hôm 9 tháng 1. Trung tâm quân y quốc gia Guadalupe, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang điều trị nội trú từ hôm 1 tháng 1, tiết lộ ông Austin nhập viện do biến chứng sau quy trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt hôm 22 tháng 12 năm 2023. Ngay sau đó, Nhà Trắng thừa nhận chỉ mới biết về căn bệnh của lãnh đạo Lầu Đông Góc. Ngay lập tức, ông John Kirby đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên quan đến cảnh báo giới như ông Joe Biden sẽ tranh cử thế nào trong khi không hề nắm được tình hình của Bộ trưởng dưới quyền. Đảng Cộng hòa lập tức nhân cơ hội chỉ trích ông Austin. Họ cho rằng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Austin phải luôn ở trạng thái sức khỏe và tinh thần có thể lập tức phản ứng trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đa số các quốc gia trong Liên minh châu Âu chưa cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine. An ninh Ukraine sẽ không được đảm bảo nếu chỉ dựa vào nguồn hỗ trợ từ Đức. Do đó, ông kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Đức bày tỏ tin tưởng rằng trong hội nghị thượng đỉnh châu Âu dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 2 tới, các nước sẽ đạt được thống nhất với Hungary về kế hoạch viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, bởi việc này phù hợp với lợi ích của các quốc gia thành viên EU. Do Hungary phản đối, nên tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 12 năm 2023, Liên minh châu Âu chưa đạt được thống nhất về viện trợ Ukraine.
Ngày 9 tháng 1, cảnh sát Ecuador đã vào một đài truyền hình ở Guayaquil, nước này và bắt giữ một số đối tượng có vũ trang bắt nhân viên đài truyền hình làm con tin. Theo cảnh sát Ecuador, một nhóm tay súng đeo mặt nạ đã đột nhập vào đài truyền hình Guayaquil và bắt nhân viên của đài này làm con tin. Chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình cho thấy những người có vũ trang đã dùng súng bắt nhân viên đài truyền hình làm con tin để điều khiển họ trong trường quay trong lúc có nhiều tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, cảnh sát Ecuador đã triển khai lực lượng đặc biệt để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Sau vụ việc, Tổng thống Ecuador đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố nước này đã bước vào tình trạng xung đột vũ trang nội bộ. Nhà lãnh đạo Ecuador kêu gọi lực lượng vũ trang nước này thực hiện các hoạt động quân sự với điều kiện tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế để kiềm chế các nhóm tội phạm có tổ chức rải rác khắp đất nước. Bạo loạn nổi ra tại 6 nhà tù ở Ecuador vào ngày 8 tháng 1. Một số cai ngục đã bị tù nhân giam giữ. Tổng thống Ecuador sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày trên toàn quốc và thực hiện lệnh giới nghiêm.
Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày 9 tháng 1, tăng trưởng toàn cầu năm 2024 sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp. Phát biểu với báo giới ngày 9 tháng 1, chuyên gia kinh tế của WB cho biết tăng trưởng toàn cầu giai đoạn 2020-2024 sẽ yếu hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Ngân hàng Thế giới dự kiến tăng trưởng toàn cầu vào năm 2025 sẽ tăng lên 2,7%. Các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, trong đó Mỹ sẽ tăng trưởng 1,6%, giảm so với mức 2,5% của năm 2023, trong khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc cũng giảm xuống mức 4,5%, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế số 2 thế giới trong hơn 3 thập kỷ qua.
Hãng hàng không United Airlines cho biết đã phát hiện các bù lông bị lỏng cần được siết chặt trong quá trình kiểm tra những chiếc Boeing 737 MAX 9. Cuộc kiểm tra bắt đầu sau khi một phần thân máy bay rơi khỏi chiếc 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines vào tuần trước. United Airlines cho biết các vấn đề lắp đặt liên quan đến phích cắm cửa sẽ được khắc phục trước khi loại máy bay này quay trở lại hoạt động. Trong một tuyên bố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết tất cả các máy bay 737 MAX 9 sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến khi các nhà khai thác hoàn thành các cuộc kiểm tra nâng cao.
Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định tăng gấp 5 lần giá xăng và dầu diesel kể từ mùng 1 tháng 2, từ 25 lên 132 peso. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Tài chính và Vật giá Cuba nhấn mạnh những thay đổi này nhằm mục đích hồi sinh nền kinh tế Cuba hiện đang xa lầy trong khủng hoảng. Cũng từ ngày 1 tháng 2, khoảng 28 trạm xăng tại Cuba sẽ bắt đầu thu phí nhiên liệu bằng ngoại tệ đối với khách du lịch. Việc tính phí xăng dầu bằng đồng đô la Mỹ sẽ giúp Cuba tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế.
Chính phủ Nigeria đã tiêu hủy một kho dự trữ ngà voi bị tịch thu trị giá 11 triệu đô la Mỹ được buôn lậu từ nhiều nước châu Phi. Lô hàng ngà voi bị tiêu hủy hôm 9 tháng 1 là một trong những lô hàng lớn nhất từng bị tịch thu ở Nigeria, nặng gần 2,5 tấn. Một số đã được khắc thành tác phẩm nghệ thuật sẵn sàng để bán. Bộ Môi trường Nigeria cho biết việc tiêu hủy nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ không được dung thứ. Theo các chuyên gia, hàng chục nghìn con voi bị giết trên toàn thế giới mỗi năm để lấy ngà, bất chấp lệnh cấm buôn bán ngà voi quốc tế kéo dài hàng thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 ổn định diện tích quế khoảng 80.000 ha. Trong đó diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp hữu cơ khoảng 20.000 ha. Thực tế hiện Yên Bái đã có hơn 82.000 ha quế, sản lượng khai thác vỏ quế hàng năm đạt hơn 18.000 tấn, gỗ quế hơn 200.000 mét khối, cành lá quế hơn 85.500 tấn. Do biến động thị trường và một phần cũng do chất lượng quế chưa cao nên niên vụ 2023 giá quế giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng quế. Sản xuất quế đang trong tình trạng cung vượt quá cầu. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Niên vụ 2023, giá quế ống khô bán thấp hơn niên vụ 2022 từ 5.000 đến 8.000 đồng một kg. Quế sáo khô bán thấp hơn 4.000 đến 9.000 đồng một kg. Một thực tế đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển, chất lượng cây quế cũng như giá thành quế hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái là tình trạng phát triển nóng, người dân trồng quế chưa theo quy hoạch. Việc khai thác không hợp lý, tận thu quá mức đã tác động xấu đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng của các sản phẩm từ quế. Còn tại các vườn ươm, quế giống quá nhiều, không có nơi tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 16 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô tương đối lớn, sử dụng công nghệ lò hơi để chiết xuất tinh dầu với tổng công suất 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu một năm. Ngoài ra còn có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, chủ yếu hoạt động theo phương pháp thủ công với sản lượng chế biến tinh dầu mỗi năm bình quân từ 300 đến 800 kg một cơ sở. Các sản phẩm tinh dầu quế mà các nhà máy cơ sở nhỏ lẻ sản xuất ra mới chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp, giá thành đạt từ 550 đến 650.000 đồng kg. Trong khi đó, do biến động thị trường, giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến nhiều cơ sở chế biến tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế lao đao do công nhân phải nghỉ việc hoặc làm việc luân phiên vì không có đơn hàng. Chị Hà Thị Oanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Hiện tại như bây giờ không có việc thì mức lương của công nhân chúng tôi chỉ được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu.
Giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến không chỉ các cơ sở chế biến gặp khó khăn do phải xuất bán với giá thấp, thu không đủ chi, thậm chí không xuất bán được tinh dầu quế mà người trồng quế cũng đang gặp khó. Bà Lý Thị Ghến, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Bà con thì làm mấy năm mới được cây quế, bây giờ xuống giá như thế buồn lắm chứ. Rẻ đấy, rẻ còn không có ai hỏi đấy.
Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ:
Mà bây giờ rừng gò người ta trồng nó cũng bão hòa hết rồi. Nó kín hết rồi nên là đâm ra là vì cây thì nó ế thôi. Thiệt hại đến ban đầu thì trước mắt ban đầu thì 150 vạn cây như thế này thì như cái giá thị trường năm ngoái thì nó rơi vào 1.000 đồng một cây thì như thế này thiệt hại khoảng 1 tỷ rưỡi.
Dù các ngành chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người trồng quế cũng như các chủ vườn ươm về quy luật cung cầu cũng như những tác động xấu khi vượt quá quy hoạch đối với cây quế. Nhưng vì lợi nhuận, nhiều hộ dân vẫn trồng quế ở cả những khu vực không phù hợp. Vì vậy các ngành chức năng cũng đưa ra nhiều giải pháp để phát triển bền vững cây quế, trong đó chủ yếu là tập trung vào nâng cao chất lượng quế. Ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân chúng ta trồng rừng và đặc biệt chú trọng cây quế thì cần quan tâm đến một số vấn đề. Thứ nhất là cái điều kiện lập địa. Hiện nay là có cả mù căng trải cũng trồng quế thì tôi quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không khuyến cáo. Mà chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp có những cái văn bản khuyến nghị với các địa phương là chúng ta phát triển nó phải đảm bảo phù hợp với cái điều kiện lập địa. Cây quế chúng ta chỉ dưới 800 mét trở xuống. Thế bây giờ là trồng lên trên 1.000 rồi đến 1.000, 2.000, 3.000 thì tôi nghĩ là cái hiệu quả không cao. Ngay như Văn Yên cũng là một nơi mà trọng điểm về quế. Ví dụ như là đưa quế vào cây vào xã Nà Hầu trồng thì quế phát triển rất chậm. Đấy, như thế để chúng ta thấy là có những cái cảnh báo của các cơ quan quản lý là khuyến nghị người dân nên cần nhận thức đầy đủ về cái đó. Thứ hai nữa là phải sử dụng giống. Thì hiện nay chúng tôi đang rà soát lại trên địa bàn tỉnh và sắp tới sẽ đề xuất những cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho bảo tồn cái nguồn giống quế tốt. Ví dụ như là những cây trội, hiện nay chúng tôi đã khảo sát được khoảng 70 cây và hiện nay thì phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản Ngoài gỗ để phân tích chất lượng cái tinh dầu quế trong cái số cây trội đó để làm cơ sở chúng ta nhân giống từ những cây trội này và những cái diện tích rừng giống chuyển hóa để chúng ta cung cấp những cái giống có chất lượng tốt nhất để phục vụ cái nhu cầu trồng rừng.
Để đảm bảo chất lượng các sản phẩm được sản xuất chế biến từ cây quế, tỉnh Yên Bái cũng đang nỗ lực tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm quế bền vững theo hướng hữu cơ, nhằm đưa sản phẩm quế Yên Bái thâm nhập vào các thị trường phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, gắn sản xuất quế theo chuỗi giá trị, chú trọng chế biến sâu, chế biến tinh nhằm đem lại các sản phẩm có giá trị cao, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến, quy trình quản lý hiện đại để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng tốt nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quế và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá để mở rộng thị trường.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Chelsea bước vào trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh gặp đội bóng hạng dưới là Middlesbrough. Trước đối thủ bị tính ra yếu hơn, The Blues có được thế trận lấn lướt và tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Dù vậy, khả năng dứt điểm không tốt của các tiền đạo khiến đại diện ngoại hạng Anh không thể sớm ghi bàn. Middlesbrough yếu hơn lại tiếp tục gặp bất lợi khi họ phải thay hai cầu thủ với chấn thương chỉ sau 20 phút đầu. Tưởng như đó là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Pochettino có được những bàn thắng cùng chiến thắng thì đội khách lại bất ngờ để thủng lưới. Phút 7, Isaacson đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang cho Hằng Ni băng vào dứt điểm tung lưới Chelsea. Sang hiệp 2, Chelsea là đội cần phải đề cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng đội khách thi đấu rất rời rạc. Những tình huống lên bóng của The Blues tỏ ra thiếu chính xác và không gây được khó khăn cho hàng thủ số đông bên phía đội chủ nhà. Huấn luyện viên Pochettino có một vài sự điều chỉnh về nhân sự trong khoảng cuối hiệp 2 nhưng không đem lại hiệu quả. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho Middlesbrough. Với tỷ số này, Chelsea sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở trận bán kết lượt về sau đây 2 tuần nếu muốn giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh năm nay. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 ở trận đấu giấu kín tại Qatar. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan cho biết, đội tuyển quốc gia nước này giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2023. Phút 31, đội tuyển Kyrgyzstan mở tỷ số do công của Joel Kodo. Đến phút 63, đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 bởi Trương Tiến Anh. Dù vậy, huấn luyện viên Chausier và học trò cũng không giữ được tỷ số này và để thủng lưới ở phút 74 với pha làm bàn của Akhmatov. Do mang tính phục vụ thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển nên trận đấu đã được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trước thềm Asian Cup 2023 tại Qatar. Ở một diễn biến khác, tuyển Nhật Bản, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup, đã dễ dàng đánh bại Jordan 6-1. Tối 9 tháng 1, đội tuyển Nhật Bản đánh bại Jordan 6-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước Asian Cup 2023. Đây là trận giao hữu kín nên các thông tin về cuộc đọ sức này là rất hạn chế. Theo báo chí Nhật Bản, các cầu thủ ghi bàn cho Samurai Xanh lần lượt là Daniel Maeda, Minamino và Nakamura. Jordan không phải là đối thủ yếu vì họ xếp hạng 87 trên bảng FIFA, trong khi Việt Nam trong những năm gần đây dù tiến bộ nhưng chỉ loanh quanh từ 90 đến 100 trên bảng FIFA. Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Nhật Bản, nhưng không ai nghĩ họ có thể thắng Jordan với tỷ số như một set tennis về trước đó. Jordan đã chơi khá tốt trong trận giao hữu thắng chủ nhà Asian Cup 2023 là Qatar với tỷ số 2-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.